đai xanh lá cây, khiêm tốn và thành thật. Khiêm tốn, những kỹ năng sống. Khiêm tốn, nước và cái tôi của nước. Cái tôi của nước, làm thế nào để khiêm tốn? Tự tin hay tự cao? Cuộc chơi lớn. Thành thật, làm thế nào để thành thật? Ngừng phàn nàn, sống thành thật. Bạn có phải là người trung thực không? Bảo trọng bản tính chân thật. Khiêm tốn, những kỹ năng sống. Nếu đọc về các kỹ năng sống, kỹ năng làm cho mình vui vẻ hạnh phúc, kỹ năng đắc nhân tâm, kỹ năng tăng hiệu năng công việc, kỹ năng ngoại giao, rồi đến các kỹ năng làm việc quản lý dự án, quản lý nhân viên, v.v., thì có lẽ chúng ta sẽ ngộp thở vì có quá nhiều điều để học và hầu như không nhớ hết để học. Đó là chưa kể mỗi thầy nói một đường, rốt cuộc học trò như lạc vào mê hồn trận, không biết đường nào mà lần ra được. Cuộc sống như thế là quá khó khăn và phức tạp, chúng ta phải có cách nào giản dị hóa cuộc đời. Hơn nữa, học cả một đám rừng như thế thì cơ hội đi lạc cao hơn là cơ hội hiểu biết. Nguyên cả một rừng nhạc thì cũng chỉ 7 nốt chính, cộng 5 nốt thăng gián và 12 nốt. Người học nhạc học 12 nốt rồi tự biến hóa chúng thành nhạc, chứ không ai học cả rừng nhạc của nhân loại. Học vẽ cũng thế, tổng cộng 3 màu chính là vàng, xanh, đỏ và 2 màu trắng đen, và quy luật về cân bằng và bối cảnh. Vậy thôi, từ đó biến hóa ra hình ảnh gì là do sức sáng tạo của người nghệ sĩ. Khi chúng ta học chỉ một vài điều căn bản, rồi từ đó tập biến hóa, đó là học đúng đường. Khi chúng ta học hàng trăm công thức ứng xử cho cả hàng chục trường hợp khác nhau, chúng ta đã bắt đầu học như vẹt. Học vẹt thì không thể hiểu được, và có áp dụng thì cũng không thể áp dụng nó như hạng thầy. Thế thì về cuộc sống, đâu là nguyên lý để từ đó có thể biến hóa sáng tạo? Tất cả những điều quan trọng nhất cho đời sống đều được dạy ở cấp tiểu học, và ta đã học hết hồi tiểu học. Ví dụ, toán thì cộng trừ nhân chia, phân số, căn bản hình học, căn bản toán đố. Bao nhiêu đó là đủ sống cả đời cho 98% dân số, kể cả luật sư, nhà văn, nhà báo, v.v. Chỉ 2% còn lại có nghề chuyên môn, đòi hỏi biết nhiều hơn thế, viết văn cũng thế, học xong tiểu học là biết viết đúng chính tả, viết câu rõ ràng, làm luận có 3 phần một bài, cao hơn thì cũng chỉ như thế mà thành thạo hơn thôi. Căn bản kỹ năng sống ta cũng đã học hết thời tiểu học, khiêm tốn, lễ độ, biết ơn, yêu người nghèo khổ, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, thời cha kính mẹ, yêu anh em, yêu bạn bè, thành thật, không trộm cắp gian tham, không giết người, không hút sách, vân vân. Ta tìm đọc hết sách này đến sách kia, chẳng qua là vì ta không chịu thuần thục các căn bản này, rồi cứ nghĩ là mình cần thêm. Và nếu nghiên cứu kỹ hơn, thì thấy rằng tất cả các nguyên lý căn bản tiểu học kể trên lại có thể thu vào một nguyên lý duy nhất, khiêm tốn. Nếu ta khiêm tốn thực sự, khiêm tốn sẽ đẻ ra mọi đức hạnh và kỹ năng khác. Nếu bạn khiêm tốn, bạn đến bất cứ nơi nào trên thế giới và chào hỏi bất cứ cách nào, người ta cũng yêu quý bạn, dù bạn chào không đúng kiểu của dân vùng đó, và cách chào của bạn có thể làm người ta buồn cười, nhưng người ta có thể thấy được bạn là người khiêm tốn dịu dàng. Vì người thực sự khiêm tốn ai gặp cũng biết, bạn không cần học đủ kiểu bắt tay và chào hỏi, bạn vẫn có thể thành công trong ngoại giao. Nhưng nếu bạn học được đủ cách bắt tay và chào hỏi, thì bạn sẽ biến chúng thành kỹ năng tự nhiên thành thục của riêng bạn, mà không cần phải tốn công nhiều. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn sẽ biết lắng nghe. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn biết nhỏ nhẹ khi nói chuyện hoặc tranh luận. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn chiến đấu tốt, vì bạn không khinh địch và cũng không khinh thường giám khảo hay bồi thẩm đoàn. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn phân tích giỏi và học giỏi, vì bạn sẽ không ngần ngại hỏi bất kỳ người nào, bất kỳ nơi nào để học hỏi thêm bất cứ điều gì bạn chưa biết. Nếu bạn khiêm tốn, bạn sẽ rất giỏi vì bạn luôn luôn biết được điều gì mình chưa biết, không lừa thiên hạ và lừa chính mình là mình đã biết. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn kính trọng suy nghĩ của người khác, cho nên bạn ít thành kiến, ít tranh cãi và hòa giải tốt với mọi người. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên bạn sẽ thành thật, vì chẳng có lý do nào để nói dối nhằm nâng uy tín của mình trước mọi người. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn biết tri ân và biết cách tỏ lòng tri ân, và vì vậy bạn rất giỏi ngoại giao. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn can đảm, vì bạn chẳng sợ mất gì, từ danh tiếng, địa vị đến quyền lợi. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là bạn lãnh đạo giỏi, vì mọi người dưới trướng đều yêu bạn và bạn sẽ nghe được lời nói của tất cả mọi người để biến sự thông thái của tất cả mọi người thành thông thái của mình. Nếu bạn khiêm tốn, đương nhiên là ngoại giao giỏi và đi đâu, ai cũng yêu. Nếu bạn khiêm tốn, bạn sẽ có ít stress và vui vẻ nhiều, vì chẳng có ai và điều gì có thể làm bạn bị đụng chạm căng thẳng. Chúng ta có thể kể ra rất nhiều, chỉ một tính khiêm tốn nếu ta thực sự thuần thục, vì ta có đủ mọi đức tính và kỹ năng sống khác. Và khi học các kỹ năng khác, ta cũng tiếp thu tự nhiên rất nhanh mà không lẫn lộn. Cũng chính vì thế mà các trường phái tâm linh lớn của thế giới đều lấy khiêm tốn làm gốc. Đó chính là vô ngã, không có cái tôi của nhà Phật, hay giao phó tất cả đời mình vào tay Thượng Đế trong truyền thống Mai Sen do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Đó cũng chính là lý do tại sao khi nói đến tư duy tích cực ở đây, chúng ta không muốn nói nhiều đến hàng trăm công thức, mà chỉ muốn nhấn mạnh vào một vài điểm: khiêm tốn, thành thật, yêu mình, yêu người, yêu đời. Thực ra nếu ta khiêm tốn thực sự, đương nhiên ta sẽ đạt được những thứ còn lại: thành thật, yêu mình, yêu người, yêu đời. Nhưng nếu bạn hơi lo lắng rằng chỉ có một điều thì quá ít, bạn có thể nhớ ba kỹ năng căn bản này: khiêm tốn, thành thật, yêu người. Các kỹ năng căn bản này sẽ đẻ ra tất cả các kỹ năng sống khác, ngoài trừ một vài kỹ năng về kỹ thuật nghề nghiệp trong đời. Khiêm tốn. Chúng ta được huấn luyện để sống và nuôi dưỡng cái tôi, cố học hạng nhất, cố được thủ khoa, giật giải Olympic toán, giải thưởng này, giải thưởng kia, bằng này bằng nọ, chức này chức nọ, sống phải có danh gì với núi sông. Nói chung, xã hội có đủ mọi cách để khuyến khích chúng ta làm cho cái tôi phình và sáng chói càng nhiều càng tốt. Sở dĩ có hiện tượng như vậy vì điều đó tốt cho các cấp lãnh đạo. Quản lý bất kỳ việc gì cứ lệ thuộc vào việc tham bằng, tham hạng, tham tiền, tham chức vị, tham khen thưởng để kích thích mọi người cố gắng. Nhưng cái tôi là đầu mối mọi vấn đề của con người. Trong Phật gia, chấp vướng mắc vào cái tôi là vô minh, ngu si, và không còn chấp vào cái tôi là giác ngộ. Bát Nhã Tâm Kinh trích viết: khi Bồ Tát quán tự tại, thấy thân ta là không, Ngài liền vượt qua mọi khổ nạn. Trong Thánh Kinh Thiên Chúa giáo, Adam và Eva muốn được thông thái bằng Thượng Đế, nên mới ăn trái cấm và bị đuổi ra khỏi địa đàng. Vụ sát nhân đầu tiên trong Thánh Kinh do Cain giết em, Abel, chỉ vì ghen tức Thượng Đế, nhận vật lễ của em mà không nhận vật lễ của mình. Các truyện triết lý này nhằm dạy ta rằng cái tôi là nguồn gốc mọi tội lỗi và đau khổ của con người. Vì thế trong Thiên Chúa giáo, tội kiêu ngạo là tội lớn nhất trong 7 mối tội đầu của con người. Dẹp bỏ cái tôi là vô ngã, không tôi, và ta dẹp bỏ cái tôi bằng khiêm tốn hay nhẫn nhục. 1. Về tư tưởng triết lý. Nhà Phật cho rằng cái tôi chỉ là sóng phù du trên mặt biển, chỉ trong một thoáng, chẳng ở đó lâu để mà ta phải hàm hố về tôi và kiêu căng về tôi. Hơn nữa, tất cả mọi ngọn sóng đều hòa trộn chung nhau trong nước, mọi người khác và tôi cũng đều hòa trộn trong đại dương tuyệt đối gọi là không, cho nên chẳng lý do gì để tôi thấy tôi hơn người khác. Thánh Kinh Thiên Chúa giáo cho rằng, Chúa tạo ra loài người và chăn dắt loài người, cho nên điều gì tôi có, điều gì tôi đạt cũng đều từ Chúa. Chẳng lý do gì tôi phải kiêu căng. Hơn nữa, tất cả mọi người khác cũng đều do Chúa tạo ra và được hồng ân của Chúa như tôi. Chẳng lý do gì tôi thấy tôi hơn ai. 2. Về thực hành. A. Đối với những cái tôi có, Những cái tôi có, sắc đẹp, thông minh, tài sản, thể lực, giọng hát, năng khiếu âm nhạc, gia đình, vân vân, hoặc đến từ nhân duyên, Phật gia, hoặc đến từ ơn Chúa. Phần nhiều cái tôi có, như sắc đẹp hay sự thông minh, là tôi sinh ra được ơn phước như vậy. Tôi chẳng có công cán gì cả mà kêu căng, và tôi có làm việc khó nhọc trong đời để phát triển cái tôi có, thì kết quả chỉ một phần nhỏ là công tôi, phần lớn là do nhân duyên tôi không hiểu biết hết được, hoặc là do ơn phúc Chúa, cho nên tôi chẳng xứng để tự kêu. Tốt hơn là tôi nên cảm ơn trời Phật và Chúa đã cho tôi những ơn phúc đó. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối nên cảm ơn trời, Phật, Chúa đã cho bạn tất cả những gì bạn đã, đang và sẽ có, kể cả một tia nắng đẹp, một nụ cười tươi bạn có hôm nay. Khi tôi cố gắng để phát triển cái tôi có, tôi không làm thế để chỉ phục vụ tôi hay để có danh gì với núi sông, mà là để phục vụ đời, tức là phục vụ tất cả cuộc đời, vì tất cả mọi sinh linh đều là một với tôi, hay vì tất cả đều là con cái Chúa như tôi. B. Đối với những người chung quanh, mỗi người đều có cái thiện và cái đẹp để ta học hỏi. Gặp ai ngoài đường, chị bán hàng rong, anh xích lô, chú bé đánh giày, bạn có thấy gì để khâm phục và học hỏi? Nhiều lớp học lãnh đạo cao cấp tại Âu Mỹ thường được gọi là Leader Servant Seminar, lớp lãnh đạo phục vụ, lấy hình ảnh Chúa Giê-xu rửa chân cho các đệ tử làm lý tưởng. Trong đó lãnh đạo là tôi tớ. Phật gia dạy nhẫn nhục ba la mật, tức là đường giác ngộ nhẫn nhục, được định nghĩa là nhẫn là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng, nhục là điều sỉ nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương đến lòng tự ái của mình. Nhẫn nhục ba la mật là nhẫn nhục đến chỗ tột cùng, không còn ai có thể nhẫn nhục hơn như thế nữa. Thành phần của nhẫn nhục ba la mật: thân nhẫn, đối với nghịch cảnh như nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, đau ốm, hoặc bị người đánh đập, hành hạ, làm bức não nơi thân, mình cũng cam chịu, không phàn nàn hay chống cự lại, đây là chịu đựng về thể xác. Khẩu nhẫn, thân đã nhẫn chịu không chống lại người, và miệng cũng không thốt ra những lời nguyền rủa độc ác. Trước những lời mạ nhục chua cay, mắng nhiếc tồi tệ hay đánh đập tàn nhẫn. Ý nhẫn, nhẫn nhục cả trong tâm, không căm hờn, không oán giận, không nổi lên ý phản đối, những tư tưởng hắc ám để trả thù. Trong ba thứ nhẫn này, ý nhẫn là khó nhất và quan trọng nhất. Có nhiều khi thân có thể chịu đựng được cực hình, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nguyền rủa. Thêm một lần nữa, miệng tuy không thốt ra những lời phản đối, nguyền rủa, nhưng ý vẫn ngấm ngầm phản đối và tức giận đốt cháy tim gan. Đến khi tâm ý cũng không ngấm ngầm nổi dậy phản đối, sự tức giận lắng xuống tận đáy lòng, đứng trước mọi nghịch cảnh, lòng vẫn phẳng lặng như không, thì nhẫn nhục mới thật là hoàn toàn. Trích Nhẫn Nhục Bà La Mật, Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa. Chúa Giê-xu nói tương tự, nếu kẻ thù tát con vào má trái, thì hãy vô nốt má phải cho người ta tát. Đó là khiêm tốn nhẫn nhục. Rất tiếc là nhiều người đi chùa, đi nhà thờ nói rằng, tôi theo Phật, tôi theo Chúa, nhưng không bao giờ nhẫn nhục, ngay cả chỉ cố gắng nhẫn nhục như các đấng dạy. Thế thì đi lễ làm gì? Các bạn có bao giờ hiểu rằng, tất cả mọi cuộc chiến tâm linh của loài người, thực ra chỉ là cuộc chiến của ta, chống chính cái tôi trì trệ của ta không? 3. Sống không tôi. Nói chung, sống khiêm tốn nhẫn nhục là sống không còn cái tôi đối với chính mình, cũng như đối với tất cả mọi người chung quanh. Người ta có thể cho rằng sống nhẫn nhục như thế là hèn kém. Thực ra nếu suy nghĩ kỹ, thì chúng ta thấy rằng phải là bậc thầy lớn mới sống được nhẫn nhục khiêm tốn như thế trọn vẹn. Những kẻ hèn kém không thể nhẫn nhục thế được. Tự ái và tham sân si của họ sẽ đẩy họ vào cãi vã, tranh luận, đánh nhau, kiện nhau, vân vân. Sống khiêm tốn nhẫn nhục là sống thật, không phải chỉ giả vờ hòa ái nhịn nhục bên ngoài như trong các sách đắc nhân tâm. Sống khiêm tốn nhẫn nhục vô ngã làm người ta thật hiền diệu nhưng cũng thật mạnh mẽ, vì khi không tôi thì chẳng có gì để sợ, Đó là lý do các Bồ Tát và Thánh Nhân vẫn điềm nhiên tự tại, ngay cả khi vào kề cổ. Đó là lối sống của Phật tính và con Thượng Đế. Bạn có tin mình có Phật tính hay mình là con Thượng Đế không? Nước và cái tôi của nước. Nước là nguyên thủy của đời sống. Cho đến ngày nay, tiền đề khoa học căn bản về sự sống vẫn là hành tinh nào không có nước là không có sự sống. 3/4 trọng lượng cơ thể con người là nước. Người ta có thể nhịn đói lâu, nhưng có lẽ ít ai có thể sống hơn 3 ngày nếu không có nước. Theo thuyết tiến hóa của Darwin thì tất cả mọi sinh vật của trái đất, kể cả loài người, bắt đầu từ những mầm mống đầu tiên là những vi khuẩn trong lòng nước, tạo ra từ năng lượng của ánh nắng, phát triển từ từ thành rong rêu, cây cỏ và các sinh vật trong lòng biển, lên bờ thành các loài bò sát, rồi các loài thú, rồi con người cuối cùng, qua triệu triệu niên đại. Trong Thánh Kinh, ngày khai thiên, khi vũ trụ chưa có hình thể và tối tăm, bóng tối che trên bề mặt của sâu thẳm, Thượng Đế làm ánh sáng và chia cách ánh sáng và bóng tối. Ngày thứ hai chia nước trên cao, nước dưới thấp, đến ngày thứ ba mới bắt đầu chia nước và đất, gọi là biển và đất, và có sinh vật đầu tiên là cây cối. Đến ngày thứ năm mới có các sinh vật trong biển và chim chóc trên đất liền. Ngày thứ sáu mới có các loài vật trên đất và con người. Tiến trình sáng tạo theo tư tưởng triết lý đến hoàn toàn bằng trực giác này xem ra cũng không khác lắm với tiến trình tạo sinh của thuyết Darwin. Trong Thánh Kinh, Thượng Đế là nước sự sống. Trong văn hóa Việt, nước quan trọng đến mức nước là tổ quốc, nước Việt Nam, nước Anh, nước Hà Lan, nước non là tổ quốc, sơn hà gắm vóc hay núi sông gắm vóc là tổ quốc, đất nước là tổ quốc, làng nước là quê hương, nơi ta sinh ra và lớn lên. Nước là căn bản sâu xa của đời sống thể chất và tinh thần của chúng ta như thế. Nhưng bản tính của nước thế nào? Nước rất uyển chuyển, nước không có hình thù nhất định, đi theo cái gì thì nước có hình thù đó. Trong ly thì có hình ly, trong bát thì có hình bát, trong hồ thì hình hồ, trong sông thì hình sông, trong biển thì hình biển, gặp nóng thì thành hơi, trên cao thì thành mây, gặp lạnh thì thành nước rơi xuống, lạnh hơn là thành tuyết, thành băng. Nước luôn yêu ái và hòa đồng với thế giới chung quanh làm một. Nước không cứng như đá, cứng cắt, trơ trơ, mù quáng, không thay đổi bao giờ. Nước mang hạnh phúc mà không chia sẻ. Nước mưa trên người tốt lẫn người xấu, tưới mát cây cối tốt lẫn cây xấu. Nước mang hứng khởi đến cho tất cả mọi người. Nước tìm chỗ trũng, chỗ thấp hèn mà đến. Nước không mất căn tính của mình, dù có biến đổi thành một dạng khác. Nước mắm, nước canh, nước ngọt, vân vân. Nước hiền dịu như hạt sương long lanh và nước dũng mãnh như đợt sóng thần. Nước có tự tin và khiêm tốn, cho nên dù có biến thành gì, nước trà, nước vò gạo, thì nước vẫn có tên căn bản là nước. Không có một mớ địa vị đi trước như nguyên soái nước, tiến sĩ nước, thạc sĩ nước, giám đốc nước, hay là một từ hoàn toàn mới như Saucy hay Brush. Cái tôi của nước. Ở đời có 3 loại người đi 3 cách khác nhau. Loại thứ nhất như chiếc xe đồ chơi bằng gỗ của trẻ con, chạy đụng tảng đá nhỏ là đứng. Loại thứ hai như xe tăng, càn quét sụp đổ hết tường vách nhà cửa để tiến lên. Loại thứ ba như nước uyển chuyển, đụng đá thì uốn vòng qua đá, đụng tường thì uốn vòng qua tường mà đi. Bạn thuộc loại nào? Xe đồ chơi thì bạn sẽ không đi đâu được cả đời. Xe tăng thì bạn sẽ tạo nên hủy diệt và sụp đổ trên bước tiến của bạn. Tiếc thay điều này thì lại quá thông thường và phổ biến trong đời sống. Ta đã thấy bao nhiêu cuộc cách mạng đẫm máu trong thế kỷ này, đã bao con người kiêu căng cho rằng đường ta là đúng, nên ta cứ càn quét tận diệt mấy đám ngu dốt, phản động, phản tiến hóa mà đi. Rồi thế giới đã được gì ngoài trừ những rừng xương khô và những dòng sông nước mắt? Ngay cả trong đời sống cá nhân thường ngày, bao nhiêu người đang thăm sau lưng đồng nghiệp, nói xấu bạn bè, truy tố bằng hữu, dối trá với láng giềng, phi pháp, phi đạo đức, giả nhân giả nghĩa và dối trá với cả chính mình, lắp nháp vô nghĩa lý, nói những lời mà chính mình cũng biết là sai, chỉ để được thăng chức, thắng một hợp đồng làm ăn để giành một vị trí trong xã hội. Ngay cả những người đạo đức không ăn chặn của ai, không cướp giật của ai, tối ngày đi nhà thờ, đi chùa thì đã bao nhiêu lần họ mắng mỏ gia đình, kết án bạn bè, xỉa xói làng xóm, sỉ vả thế gian chỉ vì họ tự xem là người đạo đức và có quyền đứng trên cao mắng xuống những người tầm thường tội lỗi. Bạn có thể thấy được những khổ đau mà các xe tăng tạo nên cho thế giới và cho chính họ không? Thường thì xe tăng không biết nó gây đau khổ cho chính nó khi cán sập nhà cửa. Đó là cái mà Phật gia gọi là si mê và Thiên Chúa gia gọi là mù quáng của sự ác. Khi cái tôi đã biến thành một chiếc xe tăng khổng lồ thì không nói được nó sẽ gây đổ vỡ đến mức nào, dù chỉ vô tình lạc tay lái cũng có thể làm sập nhà, hay dù có đè căn nhà cũ nát đáng cho sập thì cũng có thể vô tình đè chết vài người đang ngủ trong đó. Nhưng ngay cả xe tăng cũng không vượt được những khối đá to bằng nó hay to hơn, và xe tăng sẽ có lúc hết xăng, và lúc đó vì thù nhiều mà bạn ít cho nên có khả năng cao là sẽ bị đốt, bị phá vỡ. Nhưng nước lướt qua một cọng cỏ cũng không làm trầy cỏ, đụng đá tảng thì mơn man như bạn hiền và vòng quanh đá tảng mà đi. Nước đến khắp mọi nơi mà không cần gây đổ vỡ, không làm trầy trụa ai. Nước là bạn của tất cả mọi người, mọi thứ. Nước không có hình thù cố định, không có cái tôi cứng nhắc. Nước hiền dịu, khiêm tốn, hình thù của nước là hình thù của những gì quanh nước. Nước uống mình theo đường đi, thế đất và chướng ngại. Nước tìm chỗ trũng, chỗ thấp hèn mà đến. Nước tưới mát mọi loài cây cỏ, không phân biệt cây xấu, cây tốt, cây thánh thiện, cây tội lỗi. Nước không cầu thiện, nhưng vẫn làm thiện. Nước không cầu thắng, nhưng vẫn thắng. Nước không cầu yêu, nhưng vẫn yêu và vẫn được yêu. Nước chỉ là nước, và là sự sống của con người. Vậy thì làm sao chúng ta có thể như nước? Chúng ta đã đọc bao nhiêu bài đắc nhân tâm, bao nhiêu đoạn kinh thánh, bao nhiêu bài kinh Phật, và vẫn cảm thấy hình như mình cứ vẫn là mình mà chẳng thấy mình mềm ra, nhân ái ra. Tại sao vậy? Thưa, vì đọc là một chuyện, nhưng thực hành lại là một chuyện khác, và ta không cần phải quan tâm đến thực hành đắc nhân tâm lúc ta đang bình thường, ta đang vui vẻ, lúc không ai đụng chạm tới ta, không ai xâm lấn quyền lợi của ta, không ai trái ý ta, vì khi bình thường, ai trong chúng ta cũng là thiên thần cả. Ta chỉ thực sự phải thực tập làm nước khi ta có vấn đề. Vì một nỗi là khi có vấn đề, đầu óc chúng ta tự động khóa lại tất cả mọi cánh cửa và chỉ mở một cánh cửa duy nhất. Tôi phải giải quyết vấn đề này. Và khi đó dù ta nổi giận hay đau đớn, có thể là đúng hoặc sai, thì tâm ta thường quên hết mọi sự và chỉ nghĩ đến đánh đấm, dạy dỗ, trả thù, đòi công lý, thế thiên hành đạo. Ta quên mất là ta nên là nước, và vô hình trung ta trở thành chiếc xe tăng. Đây là câu chuyện rất bình thường cho đa số chúng ta, chẳng có gì là bí ẩn cả. Vì vậy muốn thực tập là nước, ta phải để tâm đến một điều duy nhất. Tập là nước khi bị xúc phạm, khi bị nóng giận, khi bị đau khổ. Những lúc đó hãy nảy mở cho được cánh cửa của nước, vì những lúc đó, ngoại trừ cửa sân hận, mọi cánh cửa đều đã bị khóa chặt. Làm thế nào để khiêm tốn? Làm sao để chúng ta có được đức khiêm tốn? Hỏi được câu này tức là chúng ta cũng thừa biết không dễ dầu gì để khiêm tốn, vì hầu như toàn hệ thống giáo dục và văn hóa của thế giới chỉ nhắm đến làm phồng cái tôi, ca tụng người số một, ca tụng người nhiều tiền, ca tụng người có thế lực, ca tụng người thành công. Từ nhỏ đến lớn, ta sống với đủ mọi giải thưởng, hoa hậu, học giỏi nhất, chạy nhanh nhất, xí nghiệp đầu tiên, người đầu tiên, vân vân. Bố mẹ, thầy cô, tất cả mọi người chung quanh đều dạy ta từ tấm bé là phải cố để thành công, để chiến thắng, để có danh gì với núi sông, để trở thành ông này bà nọ, vân vân. Chẳng ai dạy chúng ta rằng lớn lên hãy sống một cuộc đời không tên không tuổi, không ai biết mình là ai. Thế thì khiêm tốn sao được? Vì nhu cầu kinh tế xã hội thực tế, cũng như vì khuyến khích chúng ta phấn đấu chiến thắng hoàn cảnh khó khăn, chúng ta chỉ cho nhau tự tin, và hầu như trong tự tin có sẵn mầm tự cao đâu đó. Tự tin và tự cao chỉ cách nhau một sợi chỉ, và tất cả chúng đều bước qua sợi chỉ đó. Cho nên muốn khiêm tốn không phải là chuyện dễ. Nếu ta đủ can đảm để nói, tôi khiêm tốn, thì trong câu nói đó đã có hơi hướng của sự không khiêm tốn rồi. Sau đây chúng ta nghiên cứu một số phương thức quen thuộc dùng để tự huấn luyện tính khiêm tốn. 1. Những cái căn bản nhất ta có đều không do ta mà có. Nếu ta có được cái đầu thông minh, học đầu biết đó, tính đầu đúng đó, thì cái đầu đó không do ta mà có. Cũng không phải từ bố mẹ tạo ra, bởi vì bố mẹ chẳng có quyền năng gì vào việc đó cả. Ta có thể nói đó là may rủi hay là trời cho, nhưng điều chắc chắn là ta chẳng có cộng cán gì trong việc có được cái đầu thông minh cả, dù là một tí công trong việc mài dũa nó tốt hơn một tí. Vậy thì hãy khiêm tốn cảm ơn ông trời hay cảm ơn may rủi thay vì kiêu căng. Có được giọng ca tốt thế, thân hình đẹp cũng thế, vân vân, vốn liếng trời cho, mình chẳng có cộng cán gì hết, thì đừng tự cao mà hãy khiêm tốn cảm ơn. 2. Bất kỳ cái gì mình có trong sự thật chẳng quý hơn cái người khác có. Có sự khác biệt chẳng qua là do hệ thống kinh tế bất toàn của con người bóp méo mà thôi. Giọng ca mang triệu đô la chẳng có lý do gì mà quý hơn khả năng còng lưng 10 tiếng một ngày trên cánh đồng hay khả năng đánh một đôi giày bóng loáng trên hè phố. Chẳng qua là trong đời sống kinh tế, mọi người thích mua đĩa ca nhạc nhiều, cho nên ca sĩ giàu hơn. Thế thôi, chẳng lý do gì mà người ca sĩ có thể xem mình cao hơn người nông dân hay em bé đánh giày, trừ khi người ca sĩ không biết suy nghĩ. Hệ thống kinh tế chính trị xã hội bất toàn của con người bóp méo mọi giá trị trên đời. Ta đừng để các bóp méo đó lừa lọc mình. Những cái gì người khác đang có, trong sự thật, trước khi các giá trị bị xã hội bóp méo, có giá trị ngang hàng với những cái mình có. 3. Tất cả những gì mình có thể mất ngay trong một sớm một chiều, nhà cháy một buổi, kinh doanh sụp rất nhanh trong một lúc khủng hoảng, tình yêu thì khỏi nói, có thể bye bye nhanh hơn hỏa tiễn, cái đầu thông thái có thể mất đi trong một tích tắc đụng xe, sức khỏe là nền tảng của mọi sản nghiệp khác, có thể mất đi chỉ vì một căn bệnh nan y, cho nên nói theo kiểu Mỹ là don't be so hung up about them. Đừng treo dính cái đầu vào mọi thứ đó. 4. Nhìn vào bức tranh tổng thể, mình chỉ là một dấu chấm tí ti so với lịch sử hàng triệu triệu năm của con người, thì cuộc đời 60 hay 100 năm của mình chỉ là một dấu chấm tí ti so với lịch sử vô thủy vô chung của vũ trụ, thì cuộc đời mình chưa đến một dấu chấm tí ti. So với 8 tỷ người của trái đất thì mình chỉ là một dấu chấm. So với toàn thể loài người từ cổ chí kim, mình chưa là một dấu chấm. So với trái đất, mình chỉ là một dấu chấm. So với Thái Dương hệ, trái đất chỉ là một dấu chấm. So với Ngân Hà, Thái Dương hệ chỉ là một dấu chấm. So với vũ trụ đã biết, Ngân Hà chỉ là một dấu chấm. So với vũ trụ chưa biết, thì có lẽ vũ trụ đã biết chỉ là một dấu chấm. Thế thì, don't be so hung up about yourself. Chỉ cần một phút suy tư như thế cũng đủ để cho ta thấy ta chẳng có lý do gì mà kiêu căng và không khiêm tốn. Nhưng dù ta chẳng là cái gì, như thế ta cũng vẫn có lý do để tự tin và hạnh phúc. Vì, nói theo Phật gia thì ta với vũ trụ bao la vô tận, vô thủy, vô chung là một, không có ta thì không có vũ trụ đó. Cũng như mỗi chúng ta chỉ là một con số nhỏ xíu trong quốc dân 80 triệu người của nước ta, nhưng mỗi chúng ta vẫn rất có ý nghĩa, bởi vì nếu không có mỗi chúng ta thì không có quốc dân. Nói theo truyền thống Marxi do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo và các truyền thống tâm linh khác, thì con người được Thượng Đế tạo nên là con của Thượng Đế, cho nên dù là rất nhỏ bé, vẫn có một ý nghĩa lớn trong toàn thể tạo vật. Đây là những cái nhìn rất quân bình, một mặt cho chúng ta thấy cái nhỏ bé của mình, để mình có thể khiêm tốn, một mặt cho mình thấy vai trò tích cực của mình trong việc tạo dựng toàn thể và tiếp tục làm cho toàn thể tốt đẹp hơn. Dù sao đi nữa thì khiêm tốn là một kỹ năng đòi hỏi ta suy tư sâu sắc và quan trọng nhất là thực hành hàng ngày cho đến khi ta thuần thục và sau đó tiếp tục như là một phần tự nhiên trong con người mình. Tuy nhiên, thực hành ở đây phần lớn là thực hành ở trong tâm, trong cái nhìn của ta về người khác, vật khác. Thực hành trong tâm sẽ khiến ta thực hành ra ngoài đúng cách, tùy theo những điều kiện đặc biệt của mọi sự việc bên ngoài. Tự tin hay tự cao? Làm thế nào để ta biết khi nào ta tự tin và khi nào ta tự cao? Đây là câu hỏi cho chính ta, không phải là câu hỏi về người khác, bởi vì biết mình tự tin hay tự cao đã là một việc cực kỳ khó khăn rồi. Biết người khác tự tin hay tự cao là việc không thể. Tốt hơn là đừng tốn thời giờ với việc không thể, mà chỉ nên quan tâm đến việc có thể, là việc tự biết về mình. Đây cũng là câu hỏi ta hỏi chính ta, không phải là nhờ người khác trả lời về ta, vì người khác chẳng thể biết được lòng ta mà trả lời hộ. Vậy thì làm thế nào để tôi biết được tôi tự tin hay tự cao? Câu trả lời có nhiều mức độ khác nhau, tùy theo những tình huống cao thấp. 1. Giả sử bạn nói chuyện với một người bạn. Tôi có Phật tính trong tôi, hay tôi có Thượng Đế trong tôi. Câu này nghe thế nào? Nếu ngồi trong quán cà phê mà nói chuyện với nhau, thì câu này nghe ít nhất là hơi trật đường ray. Và nếu ta nói có vẻ rất nghiêm chỉnh thì nghe cũng có vẻ rất tự cao. Dĩ nhiên ít ai nói chuyện với nhau như thế, vì các vấn đề sâu thẳm của con tim người ta thường giữ kín trong lòng. Nhưng giả sử vì lý do nghiêm chỉnh nào đó mà tôi phải nói ra câu đó với bạn tôi thì sao? Như để khuyến khích hắn tin vào Phật tính của hắn chẳng hạn. Có lẽ cách hay nhất là để ta tự xét đoán mình là khi nói câu đó, lòng ta có khiêm tốn không? Khi tôi nói, tôi có Phật tính trong tôi đang rất khiêm tốn chấp nhận lời Đức Phật như một chân lý, tự tin vào Phật tính của tôi và quyết tâm đi con đường khiêm tốn vô ngã của Phật, để trở về lại được với Phật tính của chính tôi. Hay là tôi nói vậy để chứng tỏ là tôi giỏi Phật Pháp, hoặc để chứng tỏ là những quy luật tầm thường không thể áp dụng vào Phật tôi được. Tức là suy tưởng sâu kín khi tôi nói một câu sẽ quyết định tính cách tự tin hay tự cao của tôi lúc đó. Thông thường thì người khiêm tốn rất ít khi nói về mình, nhưng đôi khi cần nói về mình một chút để người nghe có thêm lòng tin như là tôi hành nghề luật 20 năm rồi và loại việc này tôi gặp cũng khá thường. Theo kinh nghiệm của tôi thì nếu ta nói về ta vì nhu cầu hợp lý lúc đó, trong lòng ta thực sự không muốn phô trương, thì có lẽ đó là tự tin. Tuy vậy, kinh nghiệm cho thấy, ngay cả khi có nhu cầu chính đáng để tự quảng cáo, chúng ta cũng thường hăng say quá và đi quá đà, và bước khỏi ranh giới tự tin để qua phía tự cao. 2. Đó là các trường hợp riêng rẽ cho cá nhân. Vấn đề trở thành khó khăn hơn khi cá nhân rất khiêm tốn trong lòng, nhưng lòng tin thì lại mang tính cách tự cao. Ví dụ, một người luôn luôn khiêm tốn với mọi người, nhưng luôn tin rằng tôn giáo của anh ta mới là đường đúng, mọi đường khác đều là lầm lạc và ma đạo. Đây chính là biểu hiện của tự cao, và tự cao này rất khó chỉnh vì người này luôn luôn thấy mình khiêm tốn. Chủ nghĩa cũng vậy, có người rất khiêm tốn trong ứng xử, nhưng luôn tin rằng chỉ có chủ nghĩa của anh ta là đúng, các chủ nghĩa khác là lầm đường lạc lối. Đảng phái cũng vậy, chỉ có đảng phái của tôi là chính đạo, các đảng phái khác là sai, là không chấp nhận được. Các loại tự cao theo nhãn hiệu này thường rất khó chữa, vì người tự cao chẳng biết mình tự cao, họ luôn nghĩ rằng mình là người thực sự khiêm tốn và rất trung thành với đạo, với chủ thuyết, với đảng. Trên thực tế, đây thường là loại tự cao mà người ta gọi là cuồng tính, thường là nguồn gốc của chiến tranh và bạo động của con người. Người tự tin nhưng không tự cao thì rất tin vào đạo của mình, chủ nghĩa của mình, nhưng vẫn thấy rằng chủ nghĩa khác hay đạo khác cũng tốt cho người khác. Đó là tự tin và khiêm tốn đi chung. Khi có đức khiêm tốn hiện diện, đó là sự tự tin. Khi khiêm tốn biến mất ở một mức nào đó, sự tự tin cũng biến mất, và chỉ còn lại sự tự cao. Tự tin mà không tự cao là nghệ thuật cực kỳ khó. Ta làm sai thường xuyên cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng căn bản để ta tự kiểm soát mình là khi ta khiêm tốn trong mọi mức suy tư, hành động thì tự tin là tự tin. Khi ta không khiêm tốn ở một mức nào đó, hoặc là mức suy tư về cá nhân hay cá nhân người kia, hoặc là mức suy tư về triết lý hay chủ thuyết, thì tự tin thường là tự cao. Nếu tôi nắm lại được hai điểm này, tôi sẽ là người rất siêu về tự tin. Ồ xin lỗi, lại một tự cao mới, như những con ma quỷ quyệt lúc nào rình mò để tấn công. Cuộc chơi lớn. World Cup là một gánh nặng lớn cho cầu thủ, đại diện quốc gia trên đấu trường rộng nhất thế giới. Người ta có thể thấy những cố gắng và cảm xúc tối đa của mỗi cầu thủ, những mừng vui và nhức nhối cực độ cho mỗi chiến thắng và chiến bại, vinh quang và nước mắt, thiên đàng và địa ngục. World Cup là công việc danh dự tối cao cho mỗi cầu thủ. Thắng World Cup là mừng vui và danh dự lớn không những cho các cầu thủ, mà còn cho cả quốc gia của họ. Nhưng tất cả những gánh nặng, áp lực và vinh quang đó rốt cuộc cũng chỉ là một trò chơi, một game, còn chơi là còn áp lực, còn vinh quang. Cuộc đời của ta không phải là một trò chơi như thế, áp lực, chiến đấu, vinh quang, nước mắt, nhưng khi màn hạ, cùng lắm chỉ là một chút dư âm trong gió thoảng. Vậy thì cố gắng tận lực với trò chơi, tận hưởng từng phút giây của nó, từng giọt mồ hôi, từng bước chạy, từng dòng nước mắt đắng cay, từng tiếng kèn vinh quang rực rỡ. Nhưng, trong sự biến thiên vô lượng vô cùng của vũ trụ, cuộc đời ta chẳng là gì hơn là một trò chơi lớn, trong một chấm rất nhỏ của thời gian. Và ý nghĩa của mọi cuộc chơi đều nằm ở chữ chơi và đấu, không phải chữ thắng hay bại. Thắng hay bại chỉ là để cuộc chơi thêm hào hứng. Cho nên, hãy tận hưởng cuộc chơi. Thành thật. Làm thế nào để thành thật? Trong một bộ phim giả tưởng, một nhóm khoa học tạo một em bé từ một tế bào gốc. Đứa bé lớn lên khỏe mạnh và bắt đầu biết nói như bình thường. Rồi một hôm đứa bé nói câu nói dối đầu tiên, cả nhóm các nhà khoa học nhảy lên vui mừng. Ô, nó nói dối, nó nói dối, nó đã biết nói dối rồi. Và đó là bằng chứng trí óc em đã tiến triển tốt, giống như một người bình thường, đến mức thông thái hơn. Phải chăng đó là sự phát triển tự nhiên của tâm trí con người? Trẻ em thì không biết nói dối, bắt đầu khoảng 3 tuổi là đã học được nói dối chút xíu. Thông thường là vì không dám nhận tội với bố mẹ nên phải nói dối để tránh bị phạt. Và càng lớn, khả năng nói dối càng tăng lên cao độ, đến mức thành nghệ thuật trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp như là quan hệ công chúng, tiếp thị, biện hộ hay lãnh đạo chính trị. Và rất nhiều người trong chúng ta nói dối một ngày 24 tiếng mà không thấy ngượng miệng, cũng có thể không biết mình nói dối, cũng như người chửi thề quen miệng, mở miệng là chửi thề mà không biết mình đang chửi thề 3 từ trong một câu nói. Trong bài Tư duy tích cực và chiều sâu con tim, chúng ta đã nhắc đến 5 đức tính làm người của Khổng Tử, có thể đại diện cho mọi đức tính làm người trong mọi nền triết lý khác: nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Và trong đó thì chữ tính là thành trì cuối cùng, chữ cuối cùng trong đạo làm người. Mất chữ này là ta đã mất hết cả 5 chữ của đạo làm người. Trong phát triển kinh tế, chính trị hay thương mại, chữ tính cực kỳ quan trọng. Nếu nhà nước nói mà dân không tin thì chẳng chính sách nào có thể thành công. Nếu người tiêu dùng không tin sản phẩm của công ty thì công ty sẽ bị thất bại. Nếu bạn bị người khác đánh giá là có lời nói không đáng tin thì rất khó để tìm việc hay làm ăn. Nhưng làm sao ta thành thật? 1. Thành thật với chính mình. Người thứ nhất ta cần thành thật là với chính mình. Nhiều người cứ mở miệng ra là làm người khác bực mình. Nói chuyện thì đầm chọc hoặc vô duyên, hoặc thiếu tế nhị, hoặc kiêu căng, nhưng không hề biết mình có tật xấu đó. Biết mình không phải là việc dễ, bản thân mỗi người phải dành thời gian yên lặng mỗi ngày, quan sát mình một tí, xem mình có kiêu căng không, có hay thiếu thành thật không. Nếu mình không có thời gian mỗi ngày để quan sát mình, dù chỉ vài phút thì mình không thể thành thật với chính mình, vì mình không thể biết được là mình không thành thật đến mức nào. Mà nếu ta không thành thật với chính mình, thì bảo đảm ta không thành thật với cả thế giới. Cho nên thành thật với chính mình là điểm khởi đầu. Nếu bạn không khởi đầu nơi này, thì nên bỏ luôn đoạn sau, vì không thể có đoạn sau nếu không có điểm khởi đầu. 2. Thành thật với người khác. Công thức căn bản thì quá dễ phải không các bạn? Nói thật có nghĩa là nói sự thật, không dối trá. Cái bàn màu xanh thì nói là màu xanh, đừng nói là màu đỏ. Giản dị thế thôi, đừng bóp méo sự thật để thổi phồng mình lên như là tôi là sinh viên cao học, trong khi mình đang học năm thứ 2 đại học thôi. Không biết thì nói là không biết, biết thì nói là biết, có gì là phức tạp đâu. Đôi khi có một loại nói thật, nhưng thực ra là đánh lạc hướng để người nghe hiểu lầm sự thật. Đây gọi là misleading. Ví dụ, những người khách hàng đầu tiên đến cửa hàng vào ngày thứ 7 này sẽ có cơ hội mua máy tính HP với giá chỉ bằng 50% giá trị thật. Sáng thứ 7, 500 người xếp hàng trước khi tiệm mở cửa. Mở cửa ra, 500 người chen lấn ùa vào để giành giật chỉ có 2 chiếc máy tính trong đó. Đó là quảng cáo misleading, và đó là phi pháp, vì đa số mọi người không nghĩ là cả một chiến dịch cho cả mấy trăm người xếp hàng chỉ có 2 món hàng, có thể là 10 hay 15 máy tính thì hợp lý hơn. Nếu ai đó cho rằng quảng cáo như vậy là hợp pháp, thì nó cũng vẫn vi phạm đạo đức thương mại. Và dĩ nhiên, với các công ty lương lẹo như vậy, các bạn nên tự hỏi là có tin tưởng được để mua hàng của họ không? Tuy nhiên, thành thật không có nghĩa là nói bậy. Nói bậy ta thường nghe nhất là, để tôi thành thật nói điều này cho bạn nghe. Rồi tiếp theo là một màn phê phán người ta tối tăm mày mặt. Chữ thành thật không thể được dùng để xúc phạm người khác như thế, nhất là đối với bạn bè hay người thân của mình. Thành thật không có nghĩa là lạm dụng. Thành thật là nội dung, cách trình bày nhã nhặn, làm mát lòng người là hình thức. Có phở ngon cũng không thể bỏ vào chậu rửa chân mời bạn ăn. Có nhiều chuyện không thể nói vì nó liên hệ đến bí mật thương mại của công ty hay bí mật quốc phòng hay chuyện đời tư người khác hay chuyện người khác tâm sự riêng với mình, không thể nói ra được. Thành thật không phải là đài phát thanh chợ cầu muối. Cái miệng nói lảm nhảm sẽ kiện cái thân, đó là vô trách nhiệm, vô ý thức, chứ không phải thành thật. Thành thật không có nghĩa là ngờ ngợt, ngu dốt, bí mật làm ăn, bí mật chiến đấu, không thể cho địch thủ biết được. Trong chiến trận, người ta thường hay misleading địch thủ bằng các đòn như là dùng đông kích tay, thực mà hư, hư mà thực, vân vân. Đây là vấn đề rất phức tạp về nghệ thuật chiến đấu. Tuy nhiên, nếu ta rất giỏi biến hóa, ta chẳng cần phải nói dối một câu nào. Chỉ cần nín thinh thì các đòn phép chiến đấu của ta, người khác không thể lường được, chỉ vì nó biến hóa quá nhanh. Thực ra trong chiến đấu, làm cho địch thủ tin vào sự thành thật trong lời nói của mình rất quan trọng. Ví dụ nếu ta nói, nếu anh không bằng lòng rút, thì tôi buộc sẽ tấn công, địch thủ sẽ phải tin là ta sẽ làm đúng như thế. Hoặc nếu ta nói, tôi sẽ chiến đấu đến lúc thắng hoặc chết, địch thủ sẽ phải tin là ta sẽ làm như thế. Từ đó liệu mà chuẩn bị đánh nhau chí chết hoặc là cùng nhau thủ hòa. Đó là chưa kể ta sống trong thế giới nhiều người, ngay cả khi hai người đối đầu, nếu ta dối trá với đối phương thì chỉ làm cho đa số thiên hạ bàng quan bỏ ta mà ủng hộ đối phương. Thành thật không có nghĩa là tin người. Cuộc sống rất phức tạp, thành thật nghĩa là nói ra câu nào thì đúng sự thật câu đó. Chuyện không nên nói thì cũng không nói. Nhưng thành thật không có nghĩa là ai nói gì cũng tin, đó là khờ khạo chứ không phải thành thật. Điều này thì bạn phải khôn kiểu đường phố một chút. Tập lắng nghe cho kỹ, đọc email cho kỹ, nhìn cho kỹ, để khi người ta nói cái gì đó có vẻ thiếu thành thật thì mình nhận ra ngay. Không thấy được sự dối trá của người là khờ chứ không phải thành thật. Nhưng biết người dối trá không có nghĩa là mình phải dối trá lại, cũng như biết người sắp cướp, mình nhận ra để tránh bị cướp, chứ không phải để mình cướp họ. Nói chung là thành thật có nghĩa là nói câu nào là mình muốn người nghe hiểu đúng câu đó, và câu đó đúng sự thật. Chuyện nào không thể nói được thì đừng nói, không cần thiết phải nói dối. cũng không nên nói một phần tí xíu của sự thật và che giấu các phần còn lại chỉ để đánh lạc hướng và lừa người khác. Trong chiến đấu, người ta làm cho địch thủ không nhận ra được sự thật, cho nên người ta dối trá nhiều. Tuy nhiên, người giỏi biến hóa, chuyển động chớp nhoáng thì không cần dối trá trong chiến đấu, và người dối trá vẫn bị thiệt thòi trong chiến trận vì dối trá thì không thể điều đình được với địch thủ. Không ai muốn điều đình với người dối trá, mà trong chiến đấu, như binh pháp Tôn Gia nói, không đánh mà thắng mới là tướng giỏi. Không đánh mà thắng là thắng bằng điều đình, thắng bằng cách nói. Thành thật không có nghĩa là khờ khạo, ai nói gì cũng tin theo mà không nhận ra các dấu hiệu khả nghi. Thành thật không có nghĩa là đi đâu cũng nhắm mắt, bịt mũi, che tai. Thành thật sẽ làm cho người ta tin. Mà nhiều người tin ta thì nhất định phải thành công, vì trong liên hệ con người trong xã hội, chẳng có gì được mọi người quý trọng hơn thành thật. Ngưng phàn nàn, sống thành thật. Vấn đề lớn về tình trạng có nhiều gian dối trong xã hội hiện nay là do đa số mọi người nghĩ rằng ta phải gian tham thì mới thành công, và người thành thật thì sẽ luôn chịu thiệt thòi. Không cần biết điều này đúng hay sai, nếu ta nghĩ thế thì nó sẽ thành sự thật như thế. Bởi vì nếu ta nghĩ thế, ta sẽ hành động thế, ta gian tham để thành công. Vậy thì cả xã hội sẽ biến thành xã hội gian tham để thành công. Đây là lời tiên tri tự hoàn thành, còn được gọi là hiệu ứng Pygmalion. Nếu chúng ta cứ suy tư và hành động như cũ, tức là phàn nàn về tình trạng gian tham trong nước, thì ta chẳng giải quyết được gì cả, mà chỉ làm cho vấn đề trầm trọng thêm. Vì càng phàn nàn, ta càng tin điều ta phàn nàn, mà càng tin thì ta càng có khuynh hướng sống theo sự thật ta tin. Tức là mọi người tiếp tục sống theo kiểu gian tham. Cách giải quyết vấn đề duy nhất và tốt nhất là hãy nghĩ và nói rằng thành thật sẽ đưa đến thành công, và sống thành thật như thế là để thành công. Điều này rất dễ làm, không có lý do gì để bạn nói rằng điều đó là khó. Thay vì phàn nàn, bạn hãy ngưng phàn nàn và sống thành thật, đồng thời khuyên bảo khuyến khích người khác sống thành thật để thành công. Tức là chúng ta phải đổi môi trường tiêu cực phàn nàn về gian dối thành môi trường tích cực của sự thành thật, bằng chính hành động thành thật của mình. Chúng ta không thể xóa bỏ bóng tối bằng cách ngồi nguyền rủa chửi bới bóng tối, ta phải thắp lên một ngọn đèn bằng tấm gương tích cực thành thật của ta. Nếu quan sát cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng nếu cứ phàn nàn quá nhiều thì mọi việc càng tệ hại hơn. Vì sao? Vì đó là sự nguyền rủa bóng tối, chẳng làm nên công cán gì. Vì đó là lời tiên tri tự hoàn thành, vì đó là hiệu ứng Pygmalion. Cho nên chúng ta nên ngưng làm thức giả, ngưng làm kẻ sĩ than khóc, ngưng làm nhà đạo đức phán đoán, mà chỉ làm một việc thôi, thành thật, rồi để ngọn nến nhỏ đó rồi sáng một khoảng phong, và từ từ đốt sáng các ngọn nến gần đó. Hãy tự hỏi mình, tôi có thành thật không? Tôi có hành động thành thật không? Nếu có, tôi có cố để ngày mai tôi thành thật hơn ngày hôm nay một chút không? Và tôi có kêu gọi mọi người chung quanh tôi thành thật không? Nếu bạn tin rằng xã hội chúng ta có quá nhiều gian dối, thì ít nhất nên tin thêm rằng nếu bạn thành thật, bạn sẽ nổi bật giữa đám người gian dối, như viên kim cương giữa bãi cát. Nếu nổi bật thế thì cơ hội để bạn ảnh hưởng tốt đến người khác có thể rất cao. Chỉ có một cách giải quyết vấn đề, không có cách thứ hai. Ngừng phàn nàn về gian dối và sống thành thật. Vấn đề của chúng ta là chúng ta luôn phàn nàn về gian dối và ta sống thiếu thành thật. Hãy làm điều ngược lại, ngừng phàn nàn về gian dối và bắt đầu sống thành thật. Bạn có thể làm được điều đó không? Không được cũng phải được, vì chữ tín là thành trì cuối cùng của đạo làm người. Bạn có phải là người trung thực không? Muốn để người khác tin mình, ta có đủ mọi cách, nói hay nói giỏi, nói đúng tâm lý, nói màu mè, nói khen, nói dọa, nói thật, nói dối. Bạn có thể sử dụng cách nào cũng được, và dù là cách nào thì bạn cũng có thể làm cho ai đó trên đời tin bạn. Nhưng làm cho ai đó tin bạn một lúc nào đó thì dễ, ai cũng làm được, thủ thuật nào cũng thành. làm cho đa số mọi người tin bạn trong mọi thời gian, mọi trường hợp lại là một chuyện khác. Cách duy nhất để đa số mọi người tin ta trong mọi thời gian, mọi trường hợp là ta phải sống trung thực, tức là phải thành thật với mọi người, chẳng có cách nào khác, chẳng cần và chẳng thể học thủ thuật nào khác. Sống trung thực, nhưng bạn có sống trung thực được không? Nếu bạn mang một máy ghi âm, thu lại tất cả mọi lời, mọi chữ bạn nói với mọi người trong ngày, thì có ngày nào tất cả mọi lời, mọi chữ đều chính xác 100% không? Từ chính xác ở đây là chính xác trong con tim của bạn, không phải chính xác kiểu luật gia Clinton. Tôi chưa bao giờ có sex với Monica Lewinsky. Tùy theo các luật sư tranh cãi, có sex có nghĩa là gì? Nếu bạn nói với cô bạn học cùng lớp rằng, hôm nay Hằng đẹp quá, đó là vì hôm nay bạn thấy cô ấy đẹp thực sự đến nỗi muốn nói ra điều đó cho cô ấy biết, hay đó chỉ là loại tán tỉnh rẻ tiền. Nếu bạn chúc mừng một người bạn mới được thăng chức, đó là vì bạn thực sự muốn chia vui với người bạn, hay vừa chia vui bên ngoài, vừa ghen tức, buồn bực một tí bên trong. Nếu bạn nói với ai đó lý do trễ hẹn, điều đó có đúng không? Đó là nói, còn về im lặng thì, nếu bạn ghét ai đó là vì lý do cá nhân, chính trị, tôn giáo, hay vì lý do nào đó, và bạn thường xuyên phê phán họ, nhưng khi họ làm đúng, bạn có khen không, hay là bạn nín thinh, hoặc là lý luận lăng nhăng để biến điều đúng họ làm thành điều tồi trong lời nói của bạn. Bạn có biết sự trung thực của bạn lệ thuộc rất nhiều vào sự thành kiến của bạn không? Nếu bạn thù hận ai thì bạn sẽ rất thành thật thấy rằng điều gì họ làm cũng tồi tệ, ngu dốt, gian ác. Nếu bạn yêu ai thì dù họ có trượt chân té, bạn cũng cho là đẹp như vũ ba lê không? Cho nên muốn trung thực, ta phải xóa bỏ mọi thành kiến, một tâm thức hoàn toàn trong trẻo, không vẩn đục vì thành kiến. Ở bên trên chúng ta nói đến việc bạn mang máy ghi âm, ghi các điều bạn nói trong ngày, đó chỉ là minh họa, các bạn không nên làm thế, vì ghi âm khi nói chuyện với người khác mà người ta không biết bạn đang ghi âm là rất vô đạo đức. Bạn có dám tin người nào thường ghi âm lén các cuộc nói chuyện của họ không? Trong một số trường hợp, ghi âm lén còn là vi phạm luật pháp. Tuy nhiên đây là điều bạn thỉnh thoảng nên làm. Buổi tối trước khi đi ngủ, dành khoảng 15 đến 20 phút nhớ lại tất cả mọi lời, mọi chữ bạn đã nói hay viết trong ngày, y như là mở máy ghi âm vậy, rồi xét kỹ xem bao nhiêu phần trăm của những lời đó thật đúng như trong tâm bạn. Thử tìm nói thật và không nói thật mà thôi. Đừng mang lý do chính đáng để nói dối vào thử nghiệm này. Vì mang lý do vào để tự đo lường mình, thì ai trong chúng ta cũng là thánh hết rồi. Vì ai cũng tự cho mình lý do chính đáng để dối trá hay thiếu thành thật trong một số trường hợp. Hãy can đảm đối diện từng lời nói của mình để thấy mình trung thực, thành thật đến đâu. Có thể bạn sẽ rất ngạc nhiên khi khám phá ra được chính mình. Bảo trọng bản tính chân thật. Nếu đọc các bản tin về các đại gia tham nhũng bị bắt, hẳn bạn cũng thấy các vị này trước kia là những sinh viên xuất sắc, cán bộ trẻ nồng nhiệt tài cao, phục vụ tốt, lên chức bù vù. Rồi một ngày nào đó trên ghế quyền lực, chàng tuổi trẻ hào kiệt năm xưa trở thành một ông trung niên mập ú, bệnh hoạn, xôi thịt và ham tham nhũng. Điều gì đã xảy ra? Dĩ nhiên ta có thể hiểu ngay là những người này đã qua một tiến trình tồi hóa. Trong khi đang trưởng thành, nếu ta gọi đó là trưởng thành, tức là càng lớn tuổi, họ càng tồi đi. Một ví dụ khác, có những người bạn hồi học trung học, đại học thì trong sáng và lý tưởng, sau khi ra trường một thời gian thì bắt đầu có tác phong chụp giật từ từ, đến lúc lên ghế quyền lực là bắt đầu biến thể thành người ích kỷ và tham nhũng. Tiến trình trưởng thành của chúng ta luôn luôn là tiến trình nhìn thấy nhiều người trong sáng và tích cực, từ từ biến thành tiêu cực, hàm hố, ích kỷ và tồi tệ. Tại sao? Tại sao tiến trình đó không đi theo chiều ngược lại? Tại sao nó không đi từ con người tiêu cực tồi tệ từ từ, biến thành các nhà lãnh đạo trong sáng lý tưởng? Nếu đời sống con người tiến hóa theo chiều này, có phải thế giới thành thiên đàng hết rồi không? Thưa, câu trả lời là vì tuổi trẻ trong sáng và lý tưởng. Một tờ giấy trắng tinh chỉ có thể bẩn thêm, chứ rất khó mà trắng đẹp hơn được nữa. Tuổi trẻ trong sáng và lý tưởng thì thường là chỉ có thể bị tồi đi, chứ không trong sáng và lý tưởng hơn được. Trong đời sống tinh thần, chúng ta thường chỉ có thể trưởng thành theo hướng đi xuống, vì không thể lên cao được. Cho nên khoảng bắt đầu lên đại học, nhất là lúc sau đại học trở đi, các bạn trẻ bắt đầu được huấn luyện để trưởng thành bằng đủ mọi chiêu thức. Phải biết đút lót để công việc thành công, phải biết lập báo cáo láo, phải biết làm cho bên ngoài thấy đẹp, còn bên trong cứ rút ruột bỏ túi. Phải sử dụng giấy tờ kế toán giả, phải biết làm trốn thuế, phải biết cách nói chuyện đổi trắng thay đen, phải biết kết bè, kéo đảng và lôi kéo số đông cùng theo, phải biết nói A về sự thật B. Nói chung là phải biết thức thời và trưởng thành. Hiện tượng này xảy ra với rất nhiều người, họ có thể có nhiều công việc khác nhau, tại những nơi khác nhau, với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Họ tin rằng, muốn trưởng thành thì phải bỏ đi cái trong sáng, thành thật và lý tưởng của tuổi thơ. Những người này là những người thiếu bản lĩnh, dễ bị cuộc sống nhào nặng và do đó dễ bị tha hóa. Nếu bạn mặc một bộ đồ trắng ra phố, giữ cho nó sạch trắng thì khó, chứ làm cho nó dính bùn thì có gì là khó. Cái gọi là học cách trưởng thành của nhiều người thực ra chỉ là học để dính bùn. Nhưng nếu muốn dính bùn thì bệt bùn vào là xong, có gì phải học. Học cách giữ gìn sạch sẽ mới là thử thách, mới là xây dựng nội lực, mới là công phu tu luyện chứ. Cho nên công phu chính của các bạn khi trưởng thành trong đường đời không phải là các trò ma đạo đâu. Công phu chính là làm thế nào để trưởng thành mà vẫn trong sáng, thành thật, tích cực như khi còn đi học. Cho nên đừng dại dột nghe theo lời chỉ dạy của các vị thầy và quân sư hạng trộm vặt. Và nếu bạn là người tài giỏi, bạn có thể có một công phu khác nữa là thông minh đủ để thấy ngay các đòn phép ma đạo mà những người khác đang sử dụng quanh bạn. Thấy để không bị lừa, tức là nếu bạn có nghiên cứu các việc ma đạo thì nghiên cứu để biết phân biệt chân tà, như là cảnh sát nghiên cứu tội phạm, chứ không nghiên cứu để chính mình thành ma đầu. Một tờ giấy trắng thì chỉ có hai cách giữ nó đẹp thôi. Một là giữ nó trắng mãi như thế, hai là vẽ lên nó các bức tranh tuyệt đẹp. Tức là một là hoàn toàn trong sáng lý tưởng như lúc còn thơ, hai là thêm vào tâm hồn ta những đóa hoa đẹp mà cả thế giới cổ kim Đông Tây đều chấp nhận. Đó là khiêm tốn, thành thật, từ bi, bác ái, vị tha, hỷ xả, sáng tạo thêm cái tốt, cái đẹp cho đời.